quân bảo vệ lâu đài đã đi rồi. Nhưng nó cho rằng những con chuột đen được để lại đây sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng. Nó hồi hộp nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhất, nhưng tất cả đều yên ắng. Thế là con chuột xám mạnh dạn hẳn lên, nhảy vào trong hầm tối. Những con chuột xám khác lần lượt theo con chỉ huy. Chúng lẹ chân, tấn công tiến vào tòa lâu đài, đề phòng những sự bất ngờ. Chúng chỉ tiến lên khi trên sàn không còn chỗ đủ đứng cho những con mới đến. Mặc dù chưa vào lâu đài này, nhưng chẳng khó khăn gì. Chúng mau chóng phát hiện ra ở trong vùng có những hành lang mà bọn chuột đen đã dùng để trèo lên những tầng trên. Trước khi bước vào những hành lang ấy, chúng còn lắng tai nghe ngóng. Những con chuột đen vắng bóng như thế này còn làm chúng lo ngại hơn cả một trận chiến đấu đàng hoàng. Chúng đang không dám tin ở hạnh phúc của mình khi đã đến tầng trên. Vừa tới cửa, lũ chuột xám đã thấy mùi chất thành đống sọc vào cánh mũi. Nhưng chưa phải lúc say sưa với chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét thật tỉ mỉ những căn phòng mênh mông để trống. Chúng leo lên lòng của căn bếp rộng và thích chích đuối trong cái giếng ở một cái nhà. Chúng đi hết một lượt, xem xét từng chiếc cửa sổ trên mái nhà, nhưng không phát hiện ra bọn chuột đen ở đâu cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng bắt đầu xâm chiếm tầng trên, vẫn giữ thái độ thận trọng như trước. Đây lại vẫn là một cuộc du ngoạn nặng nề và nguy hiểm trong bức tường thành cổ. Chúng chờ đợi bị tấn công bất kỳ lúc nào. Mặc dù bị mùi lúa thơm lôi cuốn, chúng rất trật tự và buộc phải cẩn thận đề phòng trước những cái cột to mà lính canh gác ngày xưa hay đứng ở đó. Chiếc bàn đá, chiếc lò sưởi, những hốc sâu có cửa sổ và nơi xưa kia người ta đổ